cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần tổng quát về sách tiên tri Sophoni. Trong sách Sophoni nói nhiều đến sự phán xét, và trước nhất chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự phán xét xảy đến cho nước Judah và thành Jerusalem. Mời quý vị cùng xem ở trong Sophoni đoạn 1, câu 1. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sophoni, con trai Cusi, cháu Gedalia, chắc Amaria, chích Esichia, về đời Josiah, con trai Amon, vua Juda. Sophoni xác nhận chính ông là người trong gia đình hoàng tộc. Esichia là vua nước Juda và là ông cố của Sophoni. Ông nói tiên tri trong thời trị vì của vua Josiah. Đây là thời kỳ cuối cùng về các hoạt động thuộc linh xảy ra cho vương quốc miền nam của Juda. Có sự phục hưng trong thời kỳ này, nhưng không phải là cuộc phục hưng lớn và không kéo dài. Sophoni cũng được biết một số điều về vua Amon, một vua làm điều ác, và cũng biết một số điều về vua Manasseh, là một vị vua rất ghê sợ. Sophoni thấy sự phán xét xảy đến cho đất nước của ông và trên dân tộc của ông. Vì thế sứ điệp của Sophoni đến với họ gắt gao, mạnh mẽ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sophoni đoạn 1 câu 2. Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đây là một lời giảng rất mạnh mẽ. Đức Chúa Trời nói rằng, ta dự định phán xét, và khi ta phán xét, ta dẹp sạch đất này. Nó được dẹp sạch giống như rửa cái dĩa, và đó là cách mà Chúa làm. Khi chúng ta đi sâu hơn vào lời tiên tri này, chúng ta thấy sự phán xét này phủ trùm xa khỏi nước Israel. Nó là sự tàn phá thế giới rộng lớn như được nói tại đây. Sách Khải Huyền xác chứng điều này và các nơi của thời kỳ phán xét giống như thời kỳ đại nạn. Trong thời gian đó, trái đất này bị dẹp sạch bởi sự phán xét sẽ đến. Điều này sẽ xảy ra ngay trước khi lập nước 1.000 năm và làm mới lại trái đất. Tiếp đến, ở trong Sophoni đoạn 1 câu 3, ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ, và ta sẽ trừ diệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va sẽ trừ diệt loài người và loài thú. Chúng ta để ý tại đây rằng tất cả mọi loài vật sống động cũng bị bao gồm trong sự phán xét này. Khi tôi đến xứ Do Thái, tôi được nói cho biết rằng họ có một sở thú gần khu vực biển Galilee. Họ cố gắng gom lại các thú vật được liệt kê trong Kinh Thánh và đặt trong sở thú này. Như chúng ta thấy, khi dân số gia tăng thì một số thú vật bị diệt chủng. Đây cũng là điều đã xảy ra tại đất nước của chúng ta. Một số thú vật đã bị biến mất. Đức Chúa Trời nói rằng đó là điều sẽ xảy ra khi Ngài phán xét xứ đó. Nhiều loài thú bị tiêu diệt. Đây là một sự phán xét nặng nề. Và tiếp đến trong Sophoni đoạn 1 câu 4, ta sẽ giang tay ra trên Juda và trên hết thải dân cư Jerusalem, sẽ trừ diệt phần sót lại của ba anh, cắt tên của thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi này. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ giang tay ta trên Juda và trên hết thải dân cư Jerusalem. Giờ đây, Đức Giê-hô-va nói rõ rằng người Juda và Jerusalem sẽ bị tiêu diệt chung với nhau trong sự phán xét này. Chúa sẽ trừ diệt phần sót lại của ba anh. Điều này đưa đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trên đất Juda được nói rõ tại đây, vì họ thờ hình tượng. Trong lời tiên tri của Habacuc, Đức Chúa Trời đề cập đến năm lời rủa xả khốn thai mà Chúa giáng xuống trên dân chúng bởi vì họ phạm một số tội lỗi. Thờ hình tượng là một trong năm lời rủa xả này. Nhưng tại đây, trong lời tiên tri của Sophoni chỉ nói gọn lại một điều. Ông nhấn mạnh đến việc thờ hình tượng. Nó là một tôn giáo giả dối. Trong Kinh Thánh dạy bắt đầu từ sách Các Quan Sách, một triết lý về chính quyền con người mà các bạn có thể tìm thấy nó là sự thật với dân sự của Đức Chúa Trời và cũng là sự thật cho mọi quốc gia. Bước thứ nhất đưa một quốc gia đến sự suy đồi là sự bội đạo, quay bỏ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Bước thứ hai đi xuống là đạo đức suy đồi. Và bước thứ ba đi xuống là chính trị hỗn loạn. Có nhiều người nghĩ rằng vấn đề khó khăn của đất nước là do chính quyền, nhưng tôi không nghĩ như thế. Có người cho rằng vấn đề khó khăn của đất nước là do dân chúng, vì thế cần có sự cải cách sửa đổi con người với những tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng một lần nữa, tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ vấn đề chủ yếu dẫn đến sự khó khăn là sự bội đạo. Khi một đất nước bỏ Đức Chúa Trời và thờ hình tượng, thờ các tà thần, thì đây mới là vấn đề khó khăn chính yếu. Đây là điều mà tôi quan ngại cho đất nước của chúng ta. Vì thế, tôi xin kêu gọi Hội Thánh của Đức Chúa Trời cần nỗ lực thêm trong việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Có một sử gia tên là Ripon đúc kết năm lý do về sự suy đồi và sụp đổ của La Mã hay còn gọi là Roma. Ông Ripon không phải là một cơ đốc nhân, nhưng ông nói về sự sụp đổ của La Mã như sau. Thứ nhất, phá hỏng phẩm hạnh và sự thánh khiết của gia đình, mà nó là nền tảng căn bản của xã hội. Thứ hai, đánh thuế cao và dùng tiền của công chúng vào việc ăn chơi. Thứ ba, vui chơi trong khoái lạc và thể thao trở nên sinh động tàn bạo và không có đạo đức. Thứ tư, xây dựng quân bị và vũ khí lớn trong khi kẻ thù ở bên trong làm hỏng trách nhiệm cá nhân. Và thứ năm, hư hoại về tôn giáo, làm khô héo hình thức nghi lễ, không tác động trên đời sống, mất năng lực hướng dẫn dân chúng. Thưa các bạn, sứ điệp của Sophoni đưa ra nền tảng của Kinh Thánh về chính quyền của con người, và ông chỉ thẳng vào tội lỗi của dân quốc miền Nam Juda, thờ hình tượng. Sophoni thấy những gì đang xảy ra, dân chúng giờ đây đang trên con đường xuống dốc và sự phán xét đang đến trên họ. Việc thờ hình tượng là nơi mà một quốc gia lớn đi trật đường lối. Khi một nước đi xa cách Đức Chúa Trời hằng sống chân thật, hay khi bỏ đi nền tảng đạo đức, thì nước đó đi vào việc thờ hình tượng, cuối cùng dẫn đến tội lỗi vô luân và chính trị hỗn loạn. Điều đáng lưu ý ở đây là có ba loại hình tượng mà tôi tin rằng nó được đề cập ở đây. Chúa sẽ trừ diệt phần sót lại của ba anh. Hình thức thờ phượng thứ nhất là thờ thần ba anh. Thần này được chiêu nhập vào vương quốc miền Bắc của Israel bởi hoàng hậu Jezabel, mà cha của bà là một thầy tế lễ ba anh giữa dòng những người Sidoni. Trong vương quốc miền Nam, nhật thờ phượng thần ba anh trở nên phổ biến và bàn thờ ba anh được xây dựng trong thời trị vì của vua Manasseh. Đây là một thí dụ điển hình giải thích lý do tốt để học hỏi và tìm hiểu sách tiên tri đồng thời với các sách lịch sử. Vào điểm này, nó rất hữu ích để biết thêm về bối cảnh trong thời trị vì của vua Manasseh như được ký thuật ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 21 và Sử Ký Thứ Nhì đoạn 33. Không có vua nào xa cách Đức Chúa Trời nhiều như vua Manasseh. Không có vua nào phạm tội nhiều như vua Manasseh. Vua lặp lại việc thờ phượng thần ba anh, mà nó là một hình thức thờ phượng vô đạo đức. Đi kèm với việc thờ thần ba anh là thờ thần Asira, như được đề cập ở trong Các Vua Thứ Nhì đoạn 21 câu 7. Và khi nền tảng về nữ giới được đưa vào, nó dẫn đến tội lỗi dâm dục vô lưng. Dĩ nhiên, nó đưa đất nước đi đến thời kỳ đồi bại. Việc thờ thần ba anh là một thể thức rất là thô bạo. Khi vua Josia lên ngôi, vua là người làm điều thiện. Việc đầu tiên của vua là cố gắng dẹp đi sự thờ phượng thần ba anh. Đức Chúa Trời trừ diệt các tên của thầy cả và những thầy tế lễ khỏi nơi này. Các thầy tế lễ này bị đoán phạt nặng nề. Và trong Sophoni đoạn 1 câu 5 nói tiếp: Ta sẽ diệt những kẻ lại cơ binh trên trời nơi nóc nhà và những kẻ thờ lại, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề bởi vua mình. Chúa nói rằng ta sẽ diệt những kẻ lại cơ binh trên trời nơi nóc nhà. Giờ đây Sophoni đề cập đến các hình thức thờ phượng thứ nhì mà nó thịnh hành trong xứ Giu-đa. Nó rất là gian xảo và tai hại. Nóc nhà của người Giu-đa thời bấy giờ bằng phẳng. Và hiện nay trong xứ Do Thái chúng ta vẫn còn thấy những nhà như vậy. Nóc nhà là nơi mà gia đình hội hiệp lại vào buổi tối. Đức Chúa Trời đặt luật lệ phải có hàng rào xung quanh nóc nhà để không ai bị rớt xuống. Sophoni nói rằng, nóc nhà bấy giờ trở thành nơi thờ phượng hình tượng. Và các bạn thấy rằng, giờ đây việc thờ phượng hình tượng đi vào từng nhà. Điều đó có nghĩa rằng, căn nhà bấy giờ trở thành đền thờ nhỏ, thờ thần ngoại giáo, trở thành nơi thờ hình tượng. Hình tượng giờ đây đi đến từng nhà của dân chúng. Dân chúng bấy giờ thờ phượng các cơ binh trên trời, tức là thờ mặt trời, mặt trăng, thờ các ngôi sao. Họ thờ phượng các tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Đây là một hình thức thờ phượng thứ nhì mà người Giu-đa bắt chước theo. Đây là những tội lỗi nặng nề mà Sophoni chỉ ra cho dân chúng. Một hình thức thờ phượng rất tệ và gian xảo đề cập tiếp theo là những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề với vua mình. Trong một bản dịch cũ nói rằng những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề với thần Mô-lốc. Thần Mô-lốc là thần của người Am-môn. Đây là một hình thức thờ phượng mà họ cũng dâng trẻ em làm của lễ. Sự gian xảo của họ là cùng với việc thờ hình tượng, họ cũng xưng nhận thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Họ cũng đi đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng họ biết Đức Chúa Trời và tin Ngài. Nhưng họ cũng thờ phượng thần Mô-lốc nữa. Họ đang thờ phượng cả hai. Điều này cho chúng ta thấy rằng họ đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nghĩa là, khi đã thờ phượng Đức Chúa Trời rồi, thì không được thờ phượng bất cứ một thần nào. Chúng ta không thể nào nói rằng vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, mà vừa thờ phượng một thần nào nữa đó. Đây là ý nghĩ mà người Việt Nam của chúng ta thường bị vướng vào. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời là chân thần. và những tà thần không thể nào kết hiệp với Đức Chúa Trời được. Chúng ta không thể nào thờ phượng các thần khác trong khi chúng ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay, sự gian xảo này vẫn còn. Có nhiều hội thánh mà họ không còn được gọi là hội thánh của Cơ Đốc nhân nữa. Hội thánh thật là hội thánh xây dựng trên thân vị của Chúa Giêsu Christ. Hội thánh đầu tiên đã liên hiệp lại để tôn thờ Ngài, để biết thêm về Ngài, để có sự thông công với Ngài. Mọi điều được làm đều hướng về Chúa Giêsu Christ. Nhưng rất tiếc ngày nay có nhiều hội thánh không còn đề cập đến Chúa Giêsu nữa. Hoặc nếu họ có đề cập về Chúa Giêsu, họ đề cập trong phương cách không tôn kính. Nói một cách khác, họ từ chối thần tánh của Chúa Giêsu, họ từ chối Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, họ không thờ phượng Ngài, họ chỉ nói về Ngài bằng môi miệng mà thôi. Họ nói về sự dạy dỗ của Chúa Giêsu và cho Ngài là một người tốt, nhưng họ từ chối những gì Kinh Thánh dạy chúng ta là những Cơ Đốc nhân về thân vị của Chúa Giêsu. Đó là điều mà các bạn phải cẩn thận. Đó là sự lừa dối của hình tượng mà nó đến trong xứ Giu-đa thời bấy giờ. Dân chúng vẫn còn thực hiện các nghi thức thờ phượng. Họ vẫn còn đi đến đền thờ trong ngày Sa-bát. Nhưng họ thật sự đang thờ phượng thần Mô-lốc. Mô-lốc là thần của xác thịt. Và sự thờ phượng thần của xác thịt này dẫn đến tội lỗi dâm dục vô luân. Ngày nay chúng ta phải cẩn thận. Có nhiều hội thánh chối bỏ đức tin Cơ Đốc nhân. Họ làm điều trái với đạo đức. Họ phạm tội dâm dục. Họ làm những điều trái với lời dạy của Đức Chúa Trời, giống như hình ảnh của dân Giu-đa trong thời trước đây. Vì thế, Cơ Đốc nhân cần phải cẩn thận để khỏi bị lừa dối. Chúng ta để ý đến điều này. Sự phá hỏng đất nước Giu-đa trước đây là sự giả vờ, là họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật, trong khi họ gieo mình vào sự thờ phượng hình tượng. Đây là điều mà tiên tri Sophoni chỉ ra. Chúng ta không thể nào giả vờ, không thể nào giả dối trước mặt Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng hằng sống chân thật. Ngài là Đức Chúa Trời biết mọi sự con người làm. Cho nên, chúng ta chỉ có thể giả vờ trước mặt con người, nhưng không ai có thể giả vờ trước mặt Đức Chúa Trời, vì trước mặt Chúa, mọi sự đều được lộ bài ra. Trong Sophoni đoạn 1 câu 6 nói tiếp, cùng với những kẻ say bỏ không theo Đức Giê-hô-va là những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu hỏi Ngài. Dân chúng say bỏ Đức Chúa Trời cách hoàn toàn. Hai nhóm người được đề cập ở đây, nhóm người phạm tội và nhóm người không được cứu rỗi. Tiếp đến trong Sophoni đoạn 1 câu 7, hãy nín lặng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài. Hãy nín lặng ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày nay, con người thiếu sự tôn kính Đức Chúa Trời. Có người cho rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người bạn bình thường và cho rằng Đức Chúa Trời là người ở trên cao, và họ trở nên vô lễ, thiếu tôn kính khi nói về Ngài. Đây là ý nghĩ sai lầm. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Thánh. Các bạn và tôi cần đến với Ngài trong sự tôn kính, và chúng ta cần cúi đầu xuống khi đến trước mặt Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, là đấng tạo hóa của vũ trụ này, trong khi chúng ta chỉ là một tạo vật nhỏ. Hãy nín lặng ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại sao chúng ta cần làm như thế? Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Đây là lần thứ nhất trong sách Sophoni đề cập về ngày của Đức Giê-hô-va. Ngày của Chúa được trình bày ở đây chủ yếu nói về thời kỳ phán xét. Nếu các bạn đặt nó thích ứng vào trong chương trình của Đức Chúa Trời, nó ở trong thời kỳ đại nạn. Đó là lúc ngày của Chúa bắt đầu. Ngày nay, các bạn và tôi đang sống trong ngày của Đấng Christ, là ngày của Ấn Điển. Ngày của Chúa bắt đầu khi Hội Thánh rời khỏi đất này. Sau đó, Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong sự phán xét. ngày của Chúa vẫn còn trong tương lai, nhưng có những ngày đã qua mà nó gần giống như ngày của Chúa. Khi vua Nebuchadnezzar đến lần thứ ba và hủy diệt thành Jerusalem, đốt cháy rụi xác đất và đào bới nền lên, ông đã chặt hết cây cối. Nếu các bạn có dịp đến xứ Do Thái ngày hôm nay, các bạn thấy rất ít cây cối. Tôi biết rằng chính quyền Do Thái trồng lại hàng triệu cây, nhưng vẫn còn đất trống, đồi trọc. Có thời kỳ mà các đồi này được bao phủ bởi cây, bởi vườn nho. Nó là một xứ đượm sữa và mật. Ngày nay không phải như thế. Những dấu tích mà kẻ thù làm với người Do Thái hiện nay vẫn còn. Người Babylon đến với Nebuchadnezzar, và tiếp theo đó là người Medi Ba Tư, kế đến là Alexander Đại Đế của Hy Lạp, và cuối cùng là người La Mã. Hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, xâm chiếm và hủy diệt nước Do Thái, tức là Israel. Kết quả chỉ còn sót lại một số ít cây. Hầu hết các cây trong xứ này ngày nay đã bị chặt. Đức Chúa Trời làm rõ những gì Ngài đã nói. Bằng chứng ngày nay vẫn còn, sự phán xét đến với dân tộc này. Nhưng nó chưa hoàn tất lời tiên tri mà Sophoni đã nói về ngày của Chúa. Ngày đó vẫn còn trong tương lai, và nó sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn khi Chúa Giêsu trở lại thiết lập nước của Ngài trên đất. Kế đến, Sophoni có lời châm biếm cay đắng. Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra cho tân khách Ngài. Những khách đã được chuẩn bị của lễ, và của lễ đó là sự phán xét đến trên đất nước. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Sophoni đoạn 1 câu 8. Trong ngày tế lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua và hết thảy những kẻ mặc áo lạ. Ý nghĩa ở đây là những người cai trị đất nước đi xa cách Đức Chúa Trời. Các bạn có thể thấy những điều này trong thời kỳ của vua Sê-đê-kia trị vì. Ông là một vị vua sau cùng. Chính mắt của vua đã thấy các con trai của vua bị giết, chết, và rồi sau đó chính mắt của vua cũng bị móc ra. Xin chúng ta xem lời kỹ thuật này được ghi lại trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 24 và 25. Đó là sự phán xét nặng nề, bởi vì họ có những lời cảnh giác được báo trước từ Đức Chúa Trời. Dân tộc này trải qua một thời kỳ gần giống như ngày của Chúa. Tiếp đến trong Sophoni đoạn 1 câu 9. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình. Điều này đề cập đến những người giàu cướp tài sản đất đai của người khác. Những gì xảy ra trong thời đó làm cho người trung lưu không còn nữa. Chỉ có những người thật giàu và những người thật nghèo. Ngày nay, chúng ta thấy một số hình ảnh tương tự như vậy. Đức Chúa Trời nói rằng những người như thế sẽ bị phán xét. Sự phán xét ở tại đây là tại vì người dân sống không có một sự tôn kính Đức Chúa Trời. Họ đã làm những điều tội lỗi. Và một trong những tội lỗi nặng nề hơn hết, đó là họ đã bỏ Đức Chúa Trời thờ phượng những thần khác. Quý vị và các bạn thân mến, sự phán xét của Đức Chúa Trời đến với dân Giu-đa và dân thành Jerusalem rất là kinh sợ. Không ai thích nói đến sự phán xét. Không phải rằng chúng ta không nói thì nó không có. Nhưng khi sự phán xét được nói ra, đó là một lời cảnh giác, để cho những người sắp bị phán xét có thể ăn năn. Nhưng những người đã lắng nghe lời cảnh giác mà không có chịu ăn năn, thì khi sự phán xét xảy đến, họ nhận lấy hậu quả về những gì họ đã làm. Đức Chúa Trời là đấng công bình khi Ngài thực hiện sự phán xét. Nhưng trong khi sự phán xét, Đức Chúa Trời vẫn thể hiện tình yêu thương của Ngài. Và đó là điều tôi và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu trong những chương trình sắp đến. Thân chào, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.